Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Lấy Đạo Tạo Đời, Phe Đảng, Dành Bạn Đạo, Không Có Làm Địa Vị Tại Thế Gian, Tu Bề Ngoài. Người nào phát tâm làm việc cho Thượng Đế là làm cho tất cả chúng sanh, bỏ sự mê chấp, tiến tới cái thức hòa đồng, thế giới mong muốn, dẫn dắt mọi linh hồn đi tới đại đồng thế giới, nhưng không có cơ hội vì sự tranh chấp, ngăn cách, không tiến được. Chỉ người tu Vô Vi mới thấy rõ rằng, cải tiến tâm linh, dẹp bỏ sự tâm tối của chính mình, chứ không phải hy sinh. Đó là bước vào làm việc cho Thượng Đế là dẹp bỏ sự tâm tối, không có cống cao ngạo mạn, không có tị hiềm, mở tâm mở trí, đón tất cả những sinh linh chậm tiến và tận độ họ, đó mới là người tu Vô Vi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói lấy tiền làm đạo là không có giá trị? Lấy cái tâm, đem cống hiến cái tâm vàng của mình ra mới là có giá trị. Lấy cái thiền, lợi dụng cái đạo tạo đời là tẩu hỏa nhập ma. Lấy đạo tạo đời là tự phá hoại. Phương pháp tu học này cống hiến trong thực hành cho mọi người, không có thương mại hóa. Lợi dụng địa vị, lấy đạo tạo đời ra sao? Tu là hành đạo chứ không giành đạo. Hành pháp chứ không có giành pháp. Không có đòi hỏi, không có lập ngôi, không có làm địa vị tại thế gian. Vạn sự trên đời là không, lập địa vị để làm gì? Nếu còn chia phe, chia phái thì còn giành đạo chứ không hành đạo được. Lập ra phe đảng cạnh tranh tại thế là sao? Không có binh phe này, bỏ phe kia là như thế nào? Tu bề ngoài là sao? Người Vô Vi không có chủ trương, anh không có lãnh đạo tôi được. Vô Vi tự tu tự tiến. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cho cách mấy, củng cố cho cách mấy. Về khối trược thì một thời gian nào đó cũng thức tâm và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô đọng của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời. Không còn sự sát phạt nữa mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm. Đức Thầy từng nhắc, kêu các bạn chỉ hành pháp thôi, giữ cái pháp để sửa tâm tiến thôi, không có giành bạn đạo. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không có giành giật ai hết, không có chuyện rủ ren gì hết. Ai muốn thì học, còn không muốn thì thôi. Chúng ta hành tốt, thanh nhẹ, họ muốn chỉ cho họ. Chứ chúng ta không có rủ bất cứ một ai và không có chê bất cứ một tôn giáo nào. Không có tôn giáo nào, không có cứu cánh để cứu phần hồn. Và chính hành giả không chịu hành thì thất lạc đó thôi. Không nên lấy đạo tạo đời, tu rồi chỉ cho họ tự tu. Đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình. Không được. Và ý chí mọi người đều có căn và họ thức được rồi, họ tự tu mới là chánh pháp, mới tiến tới con đường đàng hoàng. Vậy, lấy đạo tạo đời là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, trong Hồng Thánh Miếu Tân Dân Đàn tại Việt Nam, Nam Đức Tam Giáo Tòa đã giáng điển, có nói là sau này người nào lấy đạo để tạo đời thì ma quỷ sẽ nhập vào họ. Và thưa Thầy, thì lấy đạo tạo đời là thế nào?
Lấy đạo tạo đời là bây giờ tôi thấy các bạn tu. Bây giờ tôi kêu các bạn nghe là buôn bán, bỏ đi, tiền bạc đem gì cho tôi. Tôi đi lấy vợ bé nè, tôi đi ăn nhậu nè, tôi nhảy đầm nè, thì ma quỷ nó nhập tôi gạt tiền của bạn tôi đi chơi là ma quỷ nó nhập tôi. cái gì đó rất dễ thấy mà. Còn tôi này tôi đóng góp và tôi tu và tôi cống hiến những cái gì tôi biết cho các bạn thì các bạn cũng tôi đâu có bị nữa. Từ mấy chục năm nay tôi chỉ đóng góp thôi. Còn nếu một lần bị giảm của tôi như thế này mà tôi ăn được 10.000 đô la, 5.000 đô la, 2.000 đô la là tôi bị rồi. Tiền nó sẽ dẫn tôi đi. Dẫn tôi đi chơi bờ, dẫn tôi đi ăn nhậu, dẫn tôi hút chất, thép rồi tôi tự bị ma nhập á. Anh thấy không?
Cho nên nhiều vị lập chùa, lập miếu có tiền. Tôi có những người bạn đã lập chùa, lập miếu có tiền. Rồi khuyên tôi nói, thôi, mày đừng buôn bán này, mày mở cái chùa như tao là mày giàu rồi. Tao là được một đệ tử 800 đồng ở Việt Nam mới được thứ kiến.
Ở đây mà tao là thâu như bao nhiêu triệu đồng bạc Việt Nam. Hồi trước tao buôn bán gì lỗ đấy, tôi kêu cái gì bằng bát. Ông nói mày bỏ cái nghề buôn bán này mày nhảy vô đây. Bảo đảm cho mày sống mà. Mày nói hay lắm mày vô đây. Cho nên tôi không có phải cái thứ đâu. Tôi không phải buôn thành bán, buôn thành bán thánh. Thì ông dẫn tôi đi coi những Phật Phật ở Hồng Kông đem gì, ở Đài Loan đem gì, Phật này, mấy ông Phật này mắc tiền lắm. Chúng ta Phật mua được là Phật không có giá, ông ơi. Người ta già rồi mà tại sao ông còn ngu vậy? Tôi giảng cho ông nghe một hồi rồi ông nói, cũng không dám kêu, tôi anh bằng cháu cho tôi kêu thằng người Đức Thích Ca tái sanh, tôi mới nói bậy nữa, ông không lắm. Tôi đi bán hà, tôi tới đây tôi nói chuyện cho ông nghe hay rồi, ông nói không phải hết, nó khác rồi. Ông nói một giờ đồng hồ tôi thấy uống một viên Optalidol. Mà bây giờ nghe ngày tới đây tôi nói cũng nói nữa. Cháu tới đây. Tôi kêu bằng cháu hồi nào thì cứ kêu cháu tới đây. Cháu tới đây. Mà bây giờ bác nói biết đâu. Mà nói mấy chuyện mấy tiếng đồng hồ mà bác cũng không biết đâu. Hỏi tại sao bây giờ bác cháu chỉ cho bác đi. Ông hỏi tôi nói nghĩa là bác tu. Bác đi niệm kinh. Khi người ta chết bác mới niệm, mà toàn là nhà giàu chết bác mới niệm nên nhà nghèo bác mới niệm. Bây giờ một đêm tao nhận tới 6-7 ngàn nữa mà. Đó, thì toàn là nhà giàu bác mới niệm kinh. Một đêm tới sáng ăn 6-7 ngàn hồi xưa cũng lớn lắm á. Rồi tôi nói nghe là bác hứa đem những cái dòng linh đó đi về Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu có phải ở lại thế gian đâu. Nhưng mà bây giờ chính bác cũng không biết Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Bác hứa. Cho nên bây giờ nó hai mấy cái dòng nó theo hai bên. Cho nên bác rõ kiến rồi. Cái bấm đen nó hiện hai bên. Thế tôi đi về là nó bóp. Là bác im lặng. Mà tôi ở đây cái chân nó không biết bóp. Thì nó thương tôi, nó nể tôi thôi. Cho nên tao nói mày là Thích Ca tái sanh. Tôi nó không có nói cái đó. Tôi cũng không biết ông Thích Ca. Nhưng mà tôi biết rằng tôi tu thì nói chuyện với bác nghe đi. Ông nói thôi bây giờ làm sao ở đây chơi với bác nhiều giờ. Bác uống một viên nó có tan đông mệt quá. Thì để bác tu, thì chỉ cho bác tu. Chỉ soi hồn pháp luân thường định mà ăn năn. Nói với tôi giúp cho. Ông không chịu, nếu mà tao làm như vậy á, mấy anh kia nó đuổi mấy triệu bạc trong nhà băng không lấy được. Đó thì phải lần tuổi thì nó chịu, mà làm cái này là nó không có chịu, nó biết là nó không có chịu, cho nên vậy tôi bắt nó bữa nào đánh tôi tới chơi vậy đó. Rồi lâu lâu tôi tới chơi, kỳ sau tôi tới chơi là cái khăn á có được không xịt vô à. Cam Mỹ hồi xưa những năm Cam Mỹ sắp ra để cho tôi ăn mời tôi ăn. Tức là tôi nói ăn cái này cũng được. Và Quan Âm của ta linh lắm. Tôi nói linh gì? Hỏi bà biết tôi không? Bà bằng đất của tôi bằng người ta. Ông nói mày, tôi giỡn quá. Âm nói mày. Ông nói Quan Âm chứ tôi đâu có gặp Quan Âm này, tôi gặp Quan Âm kia. Ông tin không? Ông nói tôi ta nữa tin nữa nữa. Tôi tin nữa không? Tôi nói là bây giờ ta bắt cái ghế trước chùa đó, đâu có ai dám ngồi ghế trước chùa, bắt ghế trước chùa không ngồi. Mà tôi sẽ phóng tan tất cả mây ở trước chùa trước khi tôi đi. Bác hiểu không? Bác làm, sinh ra, kêu đệ tử sinh ra, mấy bà tiêu đó, sinh ra. Tôi ngồi tôi nhắm mắt, trong hết. Rồi tôi cũng đứng dậy đi, mấy bà kia chấp tay, thì lại hỏi nhà tôi ở đâu. địa chỉ là tính bỏ ông sư.
Tôi nói cho bác nghe, bác sắp tiêu rồi đó. Nhưng mà gặp tôi thì không sao. Tôi nói rầy với bà, bà có theo tôi, quy y theo tôi cũng nhận những đệ tử. Những đệ tử mà đệ tử phản cách bỏ thầy. Vì hồi trước á, mấy bà tới đây gặp ổng, mấy bà quỳ lại xin ổng giải cho bà, mấy bà tôi. Mà bây giờ mấy bà đòi theo tôi mới nhận. Tôi khác á, người khác thì ăn cướp khách của ổng chứ tôi không có cướp. Đừng, tôi không có địa chỉ đâu. Tôi có cái xe nhỏ chút xíu, tôi sống ở trong cái xe, kiếm tôi cũng có được. Họ lấy tôi đi cái sim card ship. À, tôi sống với cái xe nhỏ này thôi. Và không có bao giờ biết gia đình tôi ở đâu. Rồi theo hết á. Rồi bỏ ổng mà theo. Bây giờ ổng nói cái câu nghĩa là có cháu tới đây là bác hết nhức đầu là mấy ổng bả theo rồi. Ông vô thấy mây tan nó mới bả mừng. Muốn theo. À, tôi nói chung làm tan mây được. Thì tôi gặp hoa ổng được. Chứ có gì đâu mà bác thấy khó khăn. Khó khăn. Tôi đúng tin. Tin bây giờ bác tin bác còn chấp tay nữa này. Bác tin nữa. Tin mà bác không hành thì bác bị rồi. Nói trước là bác không hành bác bị. Rồi ông kêu ông thầy chùa nhỏ và ông ra. Ông thầy đã tu từ nhỏ tới lớn. Ông đã kinh lý nói hay lắm, đọc nói kinh đồ hay lắm. Nhưng mà tôi nói chưa được. Tôi nói một câu chưa được gì. Nhưng mà ông đã rất nhẫn. Ông nói tôi tu chưa được. Mà trong chùa tất cả mọi người đều kính nể tôi. Nhưng mà tôi biết tôi tu chưa được. Mà ngày nay ông xác nhận được. Tôi thấy ông tu chưa. Tôi chỉ nói một câu đó là ông hiểu rồi. Nhưng mà ông trẻ lắm. Mặt mày trẻ lắm. Đẹp trai lắm. Nhưng mà chưa được. Chưa có điểm. Câu khai thằng 98 cứ chụp kinh hoài thôi là nó mệt bệnh. Không có tiếng được. Nếu ông muốn tốt nhẹ. Một ngày nào có duyên. Ông tìm tới tôi sẽ biết. Còn ông không tìm tới tôi. Chỉ nói tôi đi luôn. Ông hồi nào giờ ông buôn bán làm ăn là thất bại mà làm chùa là ông có ông nhau. Nhưng mà rốt cuộc là ông phải chết. Trong cái đó là
thầy có được cái ông sư có tìm thấy thầy không?
Hả?
Cái ông sư có tìm thấy thầy
không? Sư không có tìm. Bởi vì không có đi được. Cái sen của ông đó như vậy. Và cái ông mà ông Đại Hòa Thượng nên tôi nói ông giới thiệu cho tôi gặp ông Đại Hòa Thượng. Nó đừng lục tỉnh đó. Dẫn cho tôi gặp ông Đại Hòa Thượng để tôi nói đạo. Thì ông bác ông nói như ông đó không có biết nào. Ông đó là ông Sinh Tàu là ông tướng mà. Thì ông qua đây ông chỉ xã giao với mấy ông này đạo thôi. Thì ông nói đạo ông không biết được. Bác nói còn giỏi hơn rồi. Thế thôi. Thôi nghĩa là người ta chuyện cũng như ta làm ăn. Sau trước khi tôi đi ra đây tôi có tới chùa đó tôi ăn hai lần chay. Cũng như là cái restaurant. Cái chay đó là chay chay khổ đó, chay nghĩa là cũng như là ăn đồ mặn sang trọng lắm. Thế ra cái chùa đó cũng mấy ông nhà giàu. Toàn là mấy ông nhà giàu bỏ tiền ra đó là cái chùa để ăn chay chơi thôi. Và đặt những ông Phật mắc tiền để mọi người tới chiêm ngưỡng. Chứ còn trong đó không có tu. Chúng ông bác làm
đạo đạo.
Cho nên sau đó ông Đại Hòa Thượng đó, trước khi ông chết ông đau cái chân. Mà cái chân của ông là thui hết cả một cái chùa. Nó phải ra cái mục, tự nhiên ra cái mục, thui hết cả cái chùa. Đem ông đi làm chùa. Từ lúc ông chết. Cho nên không nên lấy đạo tạo đời. Tu thì chỉ cho họ tự tu. Đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình. Không được. Và ý chí mọi người đều có căn. Và họ thức được rồi, họ tự tu mới là chân pháp. Mới tiến tới con đường đàng hoàng. Không cần phải gặp họ nhiều. Họ có ý chí ở nhà họ tu được. Thiếu gì người đâu có gặp tôi nhưng mà họ vẫn tu được. Họ cương quyết họ tu được. Họ thấy con đường lớn, đường lối rõ rệt. Chính họ phải làm họ mới có. Chứ đâu phải nhờ tôi. Cho nên tôi gặp các bạn đây là cũng như các bạn hỏi về kỹ thuật thắc mắc này kia kia nọ. Tôi làm một cách gì tôi trình bày ra mà thôi. Tôi có làm cái gì hết được đó. Cho nên các bạn về tự tu tự nhiên. Cương quyết tự tu tự nhiên.
mới sử dụng cái điện năng trong cơ thể của mình và cung ứng cho sự sáng suốt hòa cảm ở bên trong. Đó là do cái công năng công phu của mỗi cá nhân, nên công phu công quả công trình nằm ở trong đó. Trong thực hành thì các bạn mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay trong nội tâm.
Thưa Đức Thầy, gần đây con có dịp đọc qua lời tự giới thiệu của một vị tiến sĩ thần học, tác giả thiền pháp Chơn Hỏa Tam Muội hay là Pháp Luyện Ngọc Người. Vì lời giới thiệu có liên quan đến pháp lý vô vi nên con kính xin Thầy minh giảng cho hai điểm sau đây.
Những người đó họ đã gặp khổ cảnh và họ tu trong cái tự truy tầm, rồi họ mới thấy được những cái gì phát triển trong tâm thức họ, họ muốn cống hiến cho quần sanh, đó là điều lành. Mà họ lấy cái đó làm lợi cho cá nhân thì tội cho họ ở tương lai, vì có luật nhân quả của trời đất.
Thưa Thầy, câu hỏi thứ nhất, ngài tiến sĩ nói ngài nhờ học thiền theo pháp lý vô vi mà thoát được thân và tâm nặng từ năm 1972 đến 1979. Năm 1987 thì ngài khỏi pháp lý vô vi, chắc là thiếu một chữ, thoát khỏi pháp lý vô vi, vào rừng luyện chuyên khoa Chơn Hỏa Tam Muội, vì đó là do thiên ý thiên lệnh mở ngoặc qua sự chỉ dẫn của thầy Tám. Câu nói này ngầm hiểu là thầy Tám khuyên ngài rời bỏ vô vi để vào rừng luyện ngọc người. Nhưng Đức Thầy thường giảng là tu pháp nào đi nữa, chung cục rồi cũng trở về vô vi. Như vậy, thiên lịch và lời giảng của Đức Thầy có sự nghịch ý không? Xin Thầy minh giảng cho.
Không có nghịch ý, sẽ dẫn dắt trình độ của vị đó đi tới lần lần. Không có nghịch ý. Vì người đi vô rừng, tôi cũng có giảng trong băng, chỉ giữ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì tương lai sẽ đạt tất cả. Nhưng bây giờ có được chút đỉnh, công hiến với quần sanh là rất tốt, cái đó không có sao. Nhưng mà đừng bán ăn làm lời là nguy hiểm. Ông trời không có giúp những người đâu. Lấy đạo tạo đời không được.
Tại sao có người vợ lúc ngồi thiền xuất đi, mình biết là mình đi nhiều nơi lắm mà không thấy, mà về không nhớ cái gì cả. Nhưng mà đến cái lúc tự nhiên nhớ, rồi lúc một cái nhớ là đâu, ở trong cái minh cảnh đại, ngay chỗ này. Cho nên một cái record, một cái mà nó thu vô rồi thì phải về cho nó định, nó mới hiện. Thế nhiều người mà thật tâm định rồi, người ta có thể xề cái bàn tay, người ta thấy người đó đi đến đâu rồi, nhìn cái bàn tay thấy rồi, thấy cái hình của đối phương nó đang làm gì. Thì định ở đâu? Định trong cơ tạng, ngũ hành trong cơ tạng, và ngũ vững trầm định thì nó mới hiện ra cái ngũ hành trong cái bàn tay. Bàn tay hiện cái hình người đó đang đi, đang làm gì, người ta dùng cho nên khi mà định mới là thầy, định nó mới tới huệ. Cho nên khi mà đi ra rồi trở về, biết đi ra đi đâu mà trở về quên hết, vì trong này nó chưa định. Hồ một hồi lâu rồi mình thấy ở mình hiện đại đây. Cho nên tôi kêu niệm Phật, ngồi niệm từ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thế rồi thấy sâu chuỗi nó chạy này. Sâu chuỗi chạy rồi thì thấy chuyện vạn nó hiện nè. Lúc đó thấy mặt mày vui tươi, môi son mặt đẹp vui, lúc nào cũng như đối với đôi mắt từ bi trong sáng của chính mình. Thì lúc đó bắt đầu có thể nhìn cái tay, thấy câu chuyện mà nãy mình đi đâu muốn cho hiện mặt tay nó hiện mặt này, vì tất cả cơ tạng mình hỗ trợ trong một trong cái chấn động của vũ trụ, thì cái nguyên vi đó nó thể hiện ngay bàn tay mình thấy hình ảnh. Cho nên cái pháp như ý là thành ảnh. Nên như vậy. Nhưng mà đừng có thấy đó mượn đạo tạo đời, thấy đó làm thầy, lấy đó làm thầy, thấy đó là quy để đối xử người khác. Mất đó, mất trật tự bình đẳng, mất liền. Chính mình làm có và mình làm mất, do mình mà thôi.
Thưa ông Tám, con muốn thiền nhưng mà thường nghe đồn thiền dễ bị tẩu hỏa nhập ma, có phải vậy không? Và tẩu hỏa nhập ma là gì?
Cho nên người ta tẩu hỏa nhập ma là thiền. Nhiều người thiền có cái tâm thức khác. Thiền chúng ta phải đọc sách, phải nghe băng để hiểu. Tôi thiền để giải thoát, tôi thiền để làm cho điểm năng tôi nó nhẹ, càng ngày càng dồi dào. Tôi thiền phải thông minh hơn hồi xưa, tôi thiền phải ngoan hơn hồi xưa, tôi thiền phải nhịn nhục hơn hồi xưa. Nhưng mà nhiều người nói đến tôi thiền đi lấy cô gái kia là cái điện nó dồn xuống dưới rồi, nó càng ngày càng dục đó. Nhiều người thiền phải đọc sách, phải nghe rất rõ ràng những lời giảng và cái mục đích chúng ta tiến hóa là cái gì, để thoát được cái cảnh ngục tù ở thế gian, thì chúng ta không có nuôi dưỡng sự ô trực. Nhiều người không có biết, nếu tôi thiền để tôi đắc đạo, tôi xuất hồn vô nhà băng lấy tiền xài hơn là đi làm học tốt cánh, ù lì lười biếng làm sao. Cái đó là tẩu hỏa nhập ma chứ còn gì nữa. Còn người thiền phải hiểu rõ cái đường lối của mình, khứ trực lưu thanh để giải thoát, chứ không có thiền mà lấy cái thiền lợi dụng cái đạo tạo cái đời là tẩu hỏa nhập ma, là những người đó đáng học bài học đó hơn. Cho nên họ không có thật tâm, họ không thực tâm tu thành, tôi thiền. Họ nói có thực mới vượt được đạo là họ không có thực tâm, chỉ có đòi ăn thôi chứ không có tu. Ăn không nói chứ tu. Tới giờ thiền cũng nói chuyện ăn, thức dậy cũng nói chuyện ăn, đi làm rồi chặt cũng nói chuyện ăn. Ăn nhiều hơn thiền. Còn có thực tâm giải thoát cho chính mình thì mới vượt được đạo. Còn không có thực tâm giải thoát không có bao giờ vượt được đạo. Cho những người nói có thực mới vượt được đạo là người đó cuối cùng phải sanh bệnh. Đó là tẩu hỏa nhập ma đó, ăn nhiều quá sanh bệnh.
Cách đây 6 năm, qua những cái buổi nói chuyện của thầy trên TV hay là cassette thì con vẫn còn nhớ là thầy không muốn tất cả những người theo phương pháp học thiền vô vi coi cái này là cái đạo. Thầy cũng nói là thầy không muốn gọi cái này là một cái đạo, mà chỉ gọi nó là một cái phương pháp để biết mình, để sửa mình. Thì thầy cũng không có muốn người nào gọi thầy bằng thầy. Trước khi biết thầy, chữ thầy và chữ trò nghĩa là người trò đi học cái phương pháp của một người khác, thì người trò tôn người đó bằng thầy, thì không được người thầy, là tại vì ông đó là của cái đạo. Thầy không muốn coi cái phương pháp của mình là một cái đạo của mình, thì con không muốn. Hay là biết là thầy có nói cái đó thì cái phương pháp thiền mà con biết qua, mặc dầu con không có thực hành, thì con phải nói là trong cái này con không thể thực hành nhiều bằng những người trong này, nhưng chính rõ con biết là để vì cái trình độ của mỗi người, trình độ thiền hay trình độ hiểu biết của mình nó khác nhau, nhưng mà vì mỗi người có cái quyết định, mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, để em đi truyền bá chính mình, truyền bá cho những người khác, đến một cái giai đoạn là hiểu lầm, có thể sinh ra một cái sự xung đột. Khi một người này gọi đạo tám, đạo vô vi thì theo con cũng có, hôm nay con có gặp thầy luôn, thì con xin phép hỏi thầy có cách nào để mà cho những các bạn đây mà vì cái thiền của mình thấy rõ, mình thấy được cái sự đời nó rõ quá, thì có thể mừng quá đi truyền bá mà chính mình quên rằng mình chưa biết gì hết.
Nhưng mà cái truyền bá thì mình nói rõ đây là cái phương pháp làm cho sức khỏe. Ở ai của ai đó không làm đó đưa đi vô nhận con.
Thì đó
họ tỏ hết.
Thì đó thì con cho lòng cái phương pháp.
Còn họ đây thì muốn đi làm thầy người khác là họ phải chịu trách nhiệm. Cái thằng này đâu có chịu làm thầy ai đâu. Là bạn trao đổi với nhau để học hỏi sửa tâm sửa tánh, giữ sức khỏe, đạo nào giữ đạo nấy, không có bỏ đạo.
Nhưng mà thầy, sao thầy có đồng ý là để cho các người thiền gọi cái này là cái đạo hay là cái phương pháp?
Cái phương pháp không
phương. Tại vì khi con nghĩ một cái đạo thì có mình có, mặc dù cái này có thể là một cái đạo, những người nào mà không biết rõ thì có thể vì cái con người của mình, cái óc rất là mạnh, cái tinh thần rất là mạnh, mà khi mà không biết rõ mà mình cứ nhiều khi mình tưởng tượng nhiều quá, mình tưởng là mình biết, nhưng mà cái đó là cái óc tưởng tượng của mình, mặc dù nó không phải gì, mình tưởng mình biết, còn khi mà mình nói ra thì nó trật hết. Khi mà mình nói trật
mà có nhiều người mới muốn đi làm thầy nữa, cái đó là sao tránh khỏi. Nhưng mà đây là có sách, có vở, có video, có cassette để cho người ta học, ta tiên. À, có nhiều người bên Thiên Chúa Giáo, người ta tiên này, ta biết Chúa hơn, ta yêu Chúa hơn, ta quý Chúa hơn. Ta bên Phật tử, người ta tiên, người ta quý Phật hơn. Người ta thấy khổ của Phật, người ta thấy cái khổ của cái biên giới của Phật Pháp. Họ đã nhờ cái biên giới đó, họ tiên ra.
Thầy đã qua hai cuốn Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký. Nhiều người đọc không hiểu, nhưng mà vì cái óc tưởng tượng quá mạnh, nhưng họ tự họ thấy, họ tưởng cái đó là thật theo cái óc tưởng tượng của người đó, nhưng mà thật ra chưa có tới cái mức hiểu biết của hai cuốn sách. Thì theo thầy thấy cho có cái phương pháp nào, một là nói là đừng có đọc, hay là thầy có nói là khi nào anh tìm tới cái mức tôi thấy anh đọc được thì anh hãy đọc. Nhiều người bắt đầu vô chưa thì có thể chưa biết gì hết, người đọc một cuốn hai cuốn giống như đọc tiểu thuyết, nhưng mà vì cái óc tưởng tượng mình nó quá nhiều,
không có tưởng tượng gì bao nhiêu, nhưng mà nó chịu đọc á, cũng có một phần mở về cho nó. Người nào đọc và chịu đọc hết cả chúng, nó cũng có phần mở ở
trong đó.
Bởi vì nó không nhớ hết được, nhưng mà đọc tới nào, tới chỗ nào mà kích động thấy cái tội trạng của nó cũng có phần ảnh này. Rồi đọc tới khi nào những ký nó thấy ồ, nó không dám nó giống về đạo ở đời nữa. Thì nó thấy tu, người ta tu khổ hạnh như vậy, người ta mới được lên thiên đàng. Còn mình mới cái tu u mê ngồi ra hai ba đêm, mình làm sao mình nói chuyện thiên đàng được.
Nhưng mà
cái đó cũng có trong đó, cũng có cảnh tỉnh mọi người hết á.
Nhưng mà thầy thấy là cái người cũng phải cần một cái trình độ nào để đọc hai cái
không có, nghĩa là người ta thích đọc người ta đọc, bởi vì cái trình độ đó là cái duyên từ nhiều kiếp. Ngày nay người ta thích đọc người ta khác, còn cái người mà nó không có cái duyên, nó không có tu, không có tu của mấy kiếp trước á, thì nó đọc như là những cái đồ bài chưa, nó thành bài như vậy nghĩa gì đó.
Nhưng mà có nhiều người đạo họ không có bỏ nhưng mà học theo hết, nhưng mà cái đầu óc nó đi lạc đường này.
Không có lạc được. Ở trong đó làm sao lạc được? Bởi vì nói cái thiên đàng vũ khí mà khi mà nó thiếu để cho nó là trình độ khá lắm.
Nhưng mà cái này lại không hiểu.
Nhưng nó không hiểu nó đi đặt chơi thôi. Không nhớ được. Nó không nhớ được cái gì mà nó giống được. Nó quá siêu. Nó không nhớ câu gì mà nó giống được. Rồi mấy cái bài thơ nó nhớ không được. Thì nó không ăn cắp được. Những lời nói giả của tôi đây này, ở trong băng này, ăn cắp còn không được. Không được đâu.
Nhưng mà con không phải là con tôi. Thứ nhất là con biết thầy hiểu, nhưng mà có thể những anh chị xung quanh đây là nó con nói chắc cái này, nhưng con không dám chuyện đó. Nhưng mà cái gì mà con thấy, thì con có qua gặp những nhiều người như thầy ở trong gia đình con, từ ba con tới ba thầy, thì con có gặp những gì thì phương pháp của mình rất là tốt. Nhưng mà nhiều người không đi tới cái mức trình độ để truyền, để giảng, không có mức hiểu rõ để mà phổ biến phương pháp. Có nhiều người đã dùng những cái lời thầy giảng để nói lại những cái danh
tôi đã cảnh tỉnh rồi, tôi cảnh tỉnh rất nhiều. Trong băng tôi có nói, không có truyền bày được. Có video đấy, cho nên tôi đích thân, tôi cởi trần, tôi làm cho người ta coi mà.
Thấy
cái đó. Để tôi tránh những cái bệnh đó. Tránh những cái bệnh đó, đã ngừa hết rồi. Còn cái chuyện mà mượn đạo bảo đời thì đạo nào cũng bị mượn. Nó dốc thì thế gian thì làm sao cần coi.
Cho nên ở bên Mỹ thì hội Astara họ viết thơ, họ mở cửa một tháng đại thọ từ $1,000. Nghĩa là ăn chơi cũng có việc gì $1,000 thôi. Còn mỗi cái hỏi không xin ra xong cả một chuyện mà tôi không chấp nhận, không có thể thương mãi quá được. Cái phương pháp tu học là chỉ cống hiến trong thực hành cho mọi người, không có thương mãi quá. Nhưng tôi cũng vẫn giữ được thơ, tôi không được.
Cho nên gọi tưởng bạc vàng chuyển xoay tâm thức khó ăn khó hòa. Nếu mà chúng ta lấy cái tiền bạc mà đi làm đạo là không được. Đạo là do tâm, lấy tiền làm đạo là không có giá trị. Cho nên do tâm, cho nên mọi người phát tâm rồi đây nó cũng sẽ có tiền. Thì cho nên lấy cái đồng tiền ra mà nó đi làm đạo này đạo kia đạo nọ, cái đạo đó đạo giả và đạo thiệt, lấy cái tâm đem cống hiến cái tâm vàng của mình ra mới là có giá trị, chuyển xây tâm thức có an có hòa đó. Thì đừng có tưởng là bạc vàng là quý nhất, tụi nó làm cho cái tâm thức mình khó an khó hòa. Mưu mô động lỡ loạn cảm xa, bình tâm thanh thản vẫn hòa vẫn vui. Mưu mô động loạn thì mình thấy cái gì cũng xa, thấy ông trời cũng Phật xa, rồi mình cứ truy tầm hỏi này hỏi kia hỏi nào. Cái thì giờ mình thanh tịnh để tu, không lo tu thì cái tạo chuyển động xung quanh để làm sao tu được. Đó. Bình tâm thanh thản vẫn hòa vẫn vui, chúng ta bình tâm thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta thấy hòa vui chính ở trong ta có tất cả, chứ không có đi đâu truy tầm. Giới thân điêu luyện rèn tôi, bịch tâm thổ hưởng bùi ngùi tiếng tác. Cái giới thân điêu luyện rèn tôi, chúng ta hướng thượng thì thân nó điêu luyện chúng ta, rèn tôi ý chí chúng ta không bao giờ phai lạc, thì tiến về cảnh thanh nhẹ. Bình tâm thụ hưởng mà bùi ngùi tiêu tan, chúng ta hưởng về giới thanh rồi thì sự bùi ngùi nó đâu còn nữa, mà sau đó cũng biến mất. Dạy cho minh lý tự bàn, cho nên tạo thuyết khó bàn được tu. Dạy cho minh lý tự bàn, phải tự bàn lên mà tu. Cho nên thọ thuyết, cho nên tạo thuyết, đừng có tạo những lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nào vô cớ mà khó bàn được tu, tu không được. Đậm thêm rước thị phi vào khẩu nghiệp, không có tiếng được. Thuần phong mới rõ mình mù, bịch tâm thanh tịnh trùng tu thiên đàng. Khi mà thuần phong mới rõ mình mù, khi mình tu ngồi thanh tịnh mà đâu xa ở xa động mình cũng biết được, mình mới biết rằng mình tâm tôi à, vì mình thị phi lo chuyện người ta mà không biết lo chuyện của mình. Bình tâm thanh tịnh trùng tu thiên đàng, phải bình tâm thanh tịnh mới biết được con đường trở về với chân giác. Luân đi xét lại tự bàn, cơ tâm chưa mở mà chưa an chút nào. Phải luận đi xét lại tự bàn, thấy cơ tâm trong này chưa mở mà nói đạo chi mất công. Khóc đi lại khóc ào ào, mở tâm mở trí bước vào được tu đó. Khi mà về trên Ấn Độ chúng ta cảm động, thấy cái tình yêu của đấng cha lành cao siêu hướng độ chúng ta. Chúng ta xa quê hương rất lâu, tâm hồn nó thổn thức. Cái khóc đó khóc giải trực, khóc tiến về con đường tu. Ai ơi tự thức rõ ngu biết mình còn chậm vì ngu nhiều đời. Thấy rõ chúng ta còn ngu, biết mình còn chậm lắm. Vì ngu nhiều đời tự ôm cái cá tánh độc tài, ngu nhiều đời quá không tiến nữa.
Thầy trả lời cho con một câu, là khi con nghe thầy con cho biết, là khi mình quen một người nữ thì mình chỉ chuốc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chuốc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ, và họ soi sáng lấy họ, họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thét lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi. Không được. Cái đó là kêu mà lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió đó. Lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu, mà mình không chịu tu, rồi mình đi lấy cái gì? Lấy cái xác. Mình đi rước sóng gió đó. Ngu chưa? Ta nói những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp á mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sống sông mê. Cái hồn mới là chân. Hồn là khác. Còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, vậy đó. Người thích cái bộ đi đó, nó tạo cái sống sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn nó bên trong, giúp cái phần hồn của họ. Thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sông mê, rồi ghen ghét, rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau, khổ tâm vô cùng. Mình chuốc lấy cái nạn không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền. Nhưng mà âm phủ ghi sổ rồi. Mày tán một chục lần mà xuống nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn. Khổ lắm á. Thử tán đi, thì bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á. Cắt lưỡi cho một ngày ba lần, ngồi nó khóc á. Nó dốc. Bị cắt lưỡi. Cho uống nước tiểu cho biết. Dữ lắm đó. Ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa. Cho nên nhiều người xem địa ngục chú ký chú chả gốm quá, rùng rợn quá. Cái này tôi có phần, tôi giờ làm sao đây? Sợ chú nào chú nấy tội dãy đầy hết rồi. Tôi cũng có tội, nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến là không tội. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất đó. Lợi dụng cái đạo mà đi lấy vợ lấy chồng người ta là cái đó nguy hiểm vô cùng. Không,
tại sao con hỏi, con phải làm phiền để hỏi thánh con này, là bởi vì trước khi mà con bắt đầu đem cái giọt thực tế con mong thành ra giỏ đạo thì là con bị một phần lớn các anh em và giỏ sư khác nói con là một thằng điên thằng mệt, mà tại làm sao mày lo cái vụ mà giỏ Việt Nam. Thành ra con nghe câu đó ban đầu cũng buồn, nhưng sao lại con nói mình làm cái này để cho các anh em Việt Nam không phải là một cái giỏ nữa, mà là một cái đạo, một cái đạo. Thành ra có nhiều người chặn đường con, có nhiều người đón đường con, có tấn cũng có, mà có thử thách cũng có, tới đủ thứ hết. Nhưng mà con nói trong tâm con nói có trời đất biết.
Đã con... Nếu mình hành chân chánh không có ai đón đường đánh mình đâu. Mình phát tâm độ người, và tôi nói cái này nó hữu ích thì anh thực hành được, có kết quả tốt thì anh cho chúng tôi học thêm thôi, chứ tôi không phải dạy anh. Hiểu chưa? Thì làm sao mà ai đón đường đánh mình?
Dạ thưa ông Tám, có
rồi. Xây dựng cho người ta tốt thôi. Mình xây dựng cho người ta hư, người ta mới đón đường đánh mình chứ. Xây dựng người ta tốt, ai mà đánh mình?
Dạ thưa ông Tám, như vậy con dạy con trong thời giờ để ở nhà con ở vợ con đi dạy thăm cho người ta, và con dặn người ta con cấm không cho đánh lộn, con cấm không cho đi thách thức người ta, con cấm không cho con bắt, con chỉ xin một cái là mình tập để là mình có gì mình gặp cái gì mình giúp đỡ người ta mà thôi. Nhưng mà vì cái quyền lợi, thành ra mỗi lần con có chuyện gì đó là hình như là có người đỡ hết, con không có giơ tay lên để mà con đỡ, tự nhiên nó tan biến trước mặt con. Thành ra vì con thấy những cái đà đó, con mới tiếp tục theo. Nhưng mà tới ngày hôm nay con đã nhất định là con sẽ từ chức, con sẽ bỏ cái giỏ này. Nhưng mà cái nghiệp con đã tạo là từ mười mấy năm nay, con đã đứng con chủ trương cho người ta đánh đá với nhau, máu đổ có tật có. Thành ra bây giờ con hy vọng là bây con xin phép Đức Công Tám để cho các anh em đó, và con bắt buộc các anh em đó sẽ tập vô vi thiền nhiều hơn nữa.
Đó,
rồi ngày nào các anh đó tới rồi
thì giúp cho các càng không vũ trụ xã hội tốt chứ đâu có. Cái đó là cái đại nguyện tốt của mọi người tu vô vi, mà có cái đại nguyện đó mà thực hành được là thượng đế ân ban, đâu có sợ. Đằng này không có hạn chế cái chuyện phát tâm, nhưng mà đằng này hạn chế cái sự tự phá hoại nghĩa là lấy đạo tạo đời là tự phá hoại mà thôi. Còn cái sự phát tâm cứu đời là đây qua hô không có gì hết hả?
Thì bây giờ con ngại là con mới về nhập YouTube thôi, có, mà sợ các bạn đạo khác.
Ở đây chúng ta nói rất rõ rồi, nói bao nhiêu năm rồi. Cho nên ở Việt Nam, giờ tôi rời khỏi Việt Nam biết bao nhiêu chỗ người ta dạy gì vô gì. Có thứ dạy vô gì về rồi phản ông Tám, chửi ông Tám, chữ đã rồi nó thôi, hết rồi giết thơ ăn năn thôi. Bây giờ không đi được đó, bây giờ tôi đi lên cao một chút, tôi thấy ông Tám khổ hơn tôi nhiều, bây giờ được thương ông Tám hơn. Cũng được nhé, mà nó không thương cũng được. Cái chuyện nó làm chuyện cho ông trời đâu phải của tôi, ông trời lớn rộng bao la, đâu có phải chút xíu trong phạm vi nhỏ này đâu. Thấy không? Cho nên mình cố gắng lập hạnh, tạo đức cho con em của miền thất tổ được cứu, đó là cái phần của mình. Phát tâm chỉ cái pháp cho người ta là cứu nguyện thức tổ mình được cứu, nghĩa là in kinh sách cho người ta mà cái này mình phí công dạy cho người ta tu, đó là một điều cao quý và thượng đế. Cứ thực hành đúng như vậy, đừng có chế pháp và đừng có sửa pháp đó. Thì nó tiến triển.
Thầy phép thay mặt tất cả anh em vô Việt Nam ở tại pháp này, xin thành thật cảm ơn tới sự chấp nhận của ông Tám đã cho phép tập.
Quý lắm, tôi luôn luôn khuyến khích người ta truyền cái đạo pháp trong tâm của mọi người. Vì cái này là tự tìm thực chất của mọi cá nhân, không còn đi lầm đường lạc lối và lệ thuộc ngoại cảnh. Cho nên muốn truyền cho họ phải cho người ta nghe băng và lời tôi nói như vậy đó, phải cương quyết trong những trí như vậy mới là thật. Còn nếu mà lệ thuộc thì miễn đi được. Mình ra mình đảm đương chịu trách nhiệm khai mở tâm linh của chính mình và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mình có thừa mới đủ chúng sanh.
Thưa thầy, con thấy là cha chưa có trả lời cho con một câu này, là hiện giờ ở trên thế giới là nổi lên nhiều cha lắm và nhiều thượng đế lắm, mà con thường biết ở trong chân tâm của con là thượng đế chỉ có một ông, mà ông đó ở trong chân tâm của con. Và chẳng hạn như khi đến với thầy thì con thấy chân tâm của thầy và chân tâm của con đó là thượng đế trong chân tâm. Như vậy thì trên thế giới này nhiều ông cha như vậy mà con hỏi cha trường chưa trả lời. Như vậy có phải là một trạng thái để cho mỗi người quay về nội tâm mình, hay là để tin ông cha đó mà chạy theo ông cha đó?
Không có cho mê tín. Bởi vì người ta nói là tao là thiệt, thì mỗi đứa con nó cứ chạy theo nó ông chứ, nó đâu thèm tu. Tôi sống với cha rồi, không thèm tu. Có nhiều đứa ngủ, tôi ngủ với cha ba đêm rồi, tôi như là đắc đạo rồi, đâu cần phải tu. Tôi đi làm bậy, đi đường gạt ra cũng có nữa. Cho nên cái mê tín là cái tai hại. Cho nên tôi đã nói rằng nghe cha nào cũng vậy đó thôi, nghe đạo nào cũng vậy đó thôi. Chính mình thực hành lấy mình, cái phần nào chưa được hoặc chưa, phải học và tự mình tiến, cho không phải lợi dụng cái đó mà để lấy đạo tạo đạo. Cho nên nhiều người đã lấy đạo tạo đạo. Cho nên kỳ này mà những người xuống đây làm việc là nói thẳng, đó ông Cước nói chuyện là ông Cước, đó đàn điếm nói chuyện là đàn điếm, cho nó bỏ hết cái đàn điếm đó, nó trở về với chân nhé. Chỉ thôi. Mỗi người làm việc một chia cạnh, mỗi người làm việc một chia cạnh khác nhau. Ở đây được nhiều người cũng xin cha mà làm việc khác hết.
Thì con có đề nghị các bệnh nhân nó tới đi nói chuyện với con về phương pháp công phu để có thể hy vọng là ngưng cái những cái buổi điều trị bằng khoa tâm lý. Nhưng mà các bệnh nhân này cũng đáp theo lời mời của con nói để tới gặp con và nói về phương pháp công phu. Tuy nhiên họ vẫn xem con như là một vị bác sĩ về khoa thần, về khoa tâm lý học. Cho nên con không biết như thế nào, xin thầy cho ý kiến.
Thì lúc nào họ đến, bệnh nhân đến với bác sĩ cũng như gỡ cái mạng cho bác sĩ, luôn luôn nhờ bác sĩ, lúc đó là kính trọng mình. Nhưng nhờ sự kính trọng đó, mình sẽ truyền cái pháp lý vô vi, khoa học vi, mà khêu dậy cái ý chí thực hành họ, thì lần lần họ sẽ được giải bỏ cái bệnh hoạn sẵn có của họ, và thần kinh họ sẽ được mạnh lên. Cho nên kính trọng bác sĩ là quý lắm, có thể truyền cái pháp cho họ. Mà chính Raymond có thực hành, có thiền, cho nên khi họ đến với Raymond họ cảm nhận được cái luồng điển. Cái luồng điển đó cũng là bậc thầy của họ chứ không phải tầm thường.
Thầy mong là bác sĩ psychiatr, là trị bệnh về thần kinh. Những người đau bệnh như là bệnh điên hoặc là bị những cái bệnh về tâm lý. Nhưng mà ngoài ra cũng là bác sĩ về phân tâm học, tức là psychedelic nữa. Cho nên khi mà một người về phân tâm học trị bệnh nhân ấy, thì người bệnh nhân đó chỉ đến phòng mạch thôi, chứ không bao giờ mà cho đến tư gia. Ngược lại, anh Raymond là muốn nhân cơ hội mình là một bác sĩ về thần kinh học cũng như về phân tâm học, để mà có một cái cơ duyên đưa cho ta một cái pháp tu theo vô vi để mà giải thoát. Nhưng khi đưa cái pháp cho người ta thì người ta thiền một thời gian thì người ta bắt đầu tìm lại được sự quân bình, nhưng mà người ta vẫn muốn vừa đến phòng mạch để tiếp tục điều trị theo phương tâm học, mà lại vừa muốn mời Raymond về nhà tư gia của người ta như một bạn đạo. Thành cái, trong cái tâm tư, cái ẩn trắc trong lòng của một người phân tâm học đó, theo người ta đã dạy ở trong trường đó, là khi mà mình trị bệnh nhân theo phân tâm học thì không bao giờ cho phép người bác sĩ phân tâm học có một sự liên hệ với bệnh nhân như là người thường, mà luôn luôn phải giữ một khoảng cách giữa một cái người để điều trị và một bệnh nhân. Thành ra cái tâm tư anh Hải Mông có nói với con trước đây đó, là anh thấy anh có cảm tưởng như là khi mà mình là bác sĩ, mình trị ta phân tâm học thì người ta trả mình một cái tiền thù lao, một cũng như là tiền lương của mình. Nhưng bây giờ mình đưa pháp lý vô vi cho người ta thì người ta lại càng đến với mình. Thì ảnh trong tâm tư ảnh có cảm tưởng như lấy đạo tạo đời. Đó là cái tâm tư của anh Raymond Thành muốn xin thầy.
Bởi vì cái thần kinh của họ yếu, họ muốn nương tựa ngay cả Chúa mà ngay cả bác sĩ. Tâm thức họ nghĩ như vậy. Họ đến với Raymond không phải là bác sĩ. Bác sĩ là họ có an ninh rồi. Nhưng mà về tâm thức giải mở về hướng về con đường Chúa, đường tâm linh thì càng ổn định hơn. Cái đồng tiền đó là cái đồng tiền, nếu mà họ có khả năng đóng góp thì Raymond có cơ hội làm phước nhiều hơn và giúp cho họ mau lành bệnh hơn. Không có hại. Không có phải lấy đạo tạo đời. Mình nhờ cái phương tiện này mà mình giúp cho người ta tiến thân, không phải là lấy đạo tạo đời. Mình có cơ hội có thể giúp nhiều người hơn. Bàn tay sẽ mở rộng hơn và giúp được nhiều người hơn.
Trong hiện tại, một số người, nhất là người ở Melbourne, họ thường rủ bá tánh đi nghe nhận đạo. Nhưng muốn nhận đạo của người phải đóng tiền. Xin hỏi, có phải đây là họ lợi dụng lòng tin tưởng và mê tín của bá tánh mà gây lợi ích không? Mà gây lợi ích riêng tư hay đó là điều cần thiết phải làm? Nếu họ gây lợi ích riêng tư thì họ phải chịu phạt chi?
Cho nên cái xã hội đây là xã hội đồng tiền. Nếu mà họ tổ chức một cái chuyện mà giảng đạo lớn mà không sắp đặt thứ tự, có ghế tốt rồi này kia nọ thì những cái chuyện đó 50 đồng bạc ăn cà rem cũng hết. Chuyện đó không có quan trọng. Nhưng mà họ lấy cái đạo tạo đời, họ đi giảng để lấy cái tiền mà họ hướng, thì đồng tiền sẽ trị họ. Đồng tiền là kim mẫu mà tôi nói nãy. Đồng tiền nó dẫn họ đi chơi bờ. Đồng tiền nó sẽ dẫn họ đi phá hoại tâm thân. Chứ họ không có thể làm giàu cái tiền đóng góp của ba tánh được đâu. Đồng tiền rất nghiêm nghị, lúc nào cũng thương người và lúc nào cũng có quyền trị người.
Thưa thầy, ở trên đời đó người ta gọi là tam giáo cửu lưu. Thế vậy biết con đường đạo nào chính mà theo, biết rằng con đường nào mà không chính mà tránh?
Đạo không phải là nhìn ở bên ngoài mà theo. Đạo là do trong tâm của anh. Cái tâm anh hồn nhiên và tự nhiên là đạo. Trên tại sao Đức Con Nít ra đời, nó nói một hai câu mình nghe chỉ lý qua hơn một sư của mình. Nó tự nhiên và hồn nhiên thoát ra cái câu đó. Cái câu nói của anh đang nói, anh hỏi đây không phải anh có. Tôi không nhìn anh có, mà tôi nhìn cả vũ trụ kết tập đang hỏi tôi. Tôi đang học của anh. Đó, tôi đứng trong vị trí đó thì tôi mới phát triển. Tôi đang học của anh được, nếu tôi không nuôi được thanh tịnh không bao giờ tôi trả lời cho anh được. Nào, người học trò ngoan phải thanh tịnh, ôn tồn mới giải đáp được. Còn người học trò ngu muội là ông sùm không bao giờ trả lời được cho thầy. Thì người ta không thỏa mãn. Anh hiểu không? Cho nên cái tiếng nói của con người không phải là con người có. Anh thấy không? Con mắt anh đang nhìn tôi, ở đâu mà anh nhìn được? Ở đâu mà anh nhấy được? Vibration, chấn động lực của cả vũ trụ kết tập từ siêu nhiên không thấy mà bây giờ nó hiện ra cho anh thấy, mà nó vẫn hoạt động. Nó trong mầm mống thương yêu mà ra, anh hiểu không? Cho nên nhiều người bây giờ họ lấy cái đạo, họ tạo đời, họ dùng cái lý thuyết sai nhiều lắm. chèn ép cái tâm thức con người và không cho con người phát triển, mà không thấy rõ vị trí của con người có thể tiến tới đâu được. Hồi chúng ta ra đời chúng ta đâu biết nói năng gì, bây giờ chúng ta hỏi lý ta biết thì chứng minh con người có thể tiến triển bất cứ ở cấp nào, phục đặt để vào vị trí nào nữa thôi. Anh thấy không? Vào vị trí bây giờ anh nói anh hỏi đều được, nhưng mà ngày nào anh không nói không hỏi nhưng cái thức anh vẫn nói chuyện với tôi được, cái đó nó khác. Thế anh mới bước qua một tình số khác, thì đó anh mới đi tới vô cùng. Anh hiểu không? Chứ không phải là con người là bất lực đâu, tại vì con người ép con người quá không có phát triển được. Chứ trời Phật không có ép. Phật là cái gì? Phật là tu cho đến thức gặp Niết Bàn. Mà Chúa là gì? Cũng mang sắc làm người, hành từ bi vô cùng mới độ chúng sanh. Thấy không? Bây giờ mình theo Chúa mà mình không có cái hành từ bi đó, mình theo Chúa sao được? Làm sao nói gì thương yêu amour là cái gì? Thấy không? Phải thương yêu vô cùng. Mà cái nền tảng thương yêu thật như vậy là ta thấy, ta cảm thức được hai chiều, ta mới làm được. Trong cái sanh có tử, cũng như bây giờ trong tử có sanh, anh ăn đừng ăn miếng thịt gà, anh đừng ăn cọng rau, thấy nó chết không? Anh nhai trong miệng nó nát hết rồi, nhưng nó sinh trong khối óc, anh nhai anh thấy sảng khoái, anh khỏe. Trong tử có sanh, đó là luật của thượng đế, luật của Chúa. Nhưng mà người đời đâu có hiểu, đi theo Chúa mà không thấy Chúa, đừng dạy luật cho con người để phát triển khối óc, không biết. Cho ăn cho uống cũng là đang dạy đấy. Chứ còn nói mỗi thứ mỗi in cuốn sách làm cho chỗ đồng chứa cho hết. Bây giờ những sách sách thép không có chỗ chứa. Cái ý thức của mình một ngày biết được bao nhiêu cuốn sách, biết không hết. Anh thấy điện năng của con người, cho nên do bộ ruột cung ứng lên. Mà chúng ta ăn bậy bạ, anh ăn cho thịt ngon này kia cái nọ, óc mình tối nay không nghĩ được cái gì hết. Mà anh đói này kia, anh khổ, anh bị giam, bị cải tạo, bị khổ rồi này kia, óc anh nó ra nhiều cái hay lắm. Nhìn vào cái ruột anh nó nhỏ, cái óc anh mở. Cái ruột anh lớn là nó choáng mất chỗ, cái óc không có phát triển. Mình thấy cái cơ tạng con người, cái mechanism cơ tạng con người là cái điện, cái thiên cơ trong cơ thể mà không biết, mà làm cho nó lộn xộn. Ruột ép gan, ruột ép tim, ruột ép phổi, buồn mà không biết mình buồn, giận mà không biết mình giận. Người ta nói mình giận mà không, tôi đâu có giận, không có giận, nhưng mà mình giận, người ta thấy nó hư cơ thể. Là tại vì cái miệng ăn không, rước vô nhiều quá, rước vô nhiều quá rồi nó ép, ép không hay. Cho nên bộ ruột con người là 200 mét carré chứa thực phẩm. Mà mình chứa nhiều quá nó mới sình ra. Ô và nhiều quá rồi, nó sình nó mới ép, nó làm một pressure nó ép. Ép ngược trở lại thì cái tâm thức không có yên. Ruột là rễ cây, mà cái rễ cây hút cái trượt khí quá nhiều. Nói chuyện thị phi, nói chuyện người ta không biết nói chuyện mình, thì chỉ hút cái chuyện người ta vô, thành ra cái óc nó lộn xộn. Bây giờ anh nói Iraq đội chiến tranh, anh cứ lấy cái lý luận, anh ngồi lý luận thằng vua đó này kia cái nọ, thét anh khùng chứ đó nó khùng hả? Anh luận chánh trị thét anh rước cái trượt vào óc đó, cái miệng không đủ rước làm cho cái óc mình hơi bệnh nó không hay. Còn người tu nó không có, người tu nó chỉ lo niệm Phật, nó là ổn định cái thần kinh từ khối óc ngũ tạng của nó đâu đó trở về trật tự. Và nó tận hưởng cái nguyên khí của vũ trụ, nó làm pháp luôn, hít thở nó lấy nguyên khí của vũ trụ để điều hòa cái khối thần kinh của nó bén nhạy hơn. Thì nó mới hiểu rõ nó đến và nó đi. Thì anh chứng minh làm sao anh đến và anh đi được. Ở thế gian không ai chế anh ra được. Mà anh có sự hiện diện ở mọi đất, anh phải có đến chứ. Nếu đến, nếu mà anh biết anh không có đến thì ở đây người ta chế được rồi. Anh đến rồi anh đi, lúc nào họ cũng không biết nữa. Họ không chế được. Khoa học đồ rùm beng hết mà không có chế được con người, không có khả năng. Nó chế robot nhưng mà khác, không có được. Đó. Cho nên mình tinh vi lắm, mình phải trở về với nguyên năng tinh vi và sống trong sự thống nhàn hạ vui vẻ. Lúc ta ở địa ngục cực khổ, ta muốn lên làm con người, mà lên con người lại buồn làm cái gì? Con người phải vui. Tại sao buồn? Vì sợ nghèo mà tham. Càng ngày càng sợ nghèo mà tham, rồi sợ đói mà ăn nhiều, rồi sanh bệnh. Sợ nghèo mà tham là đã hư khối óc rồi, mà sợ đói ăn nhiều thì sanh bệnh cũng hư khối óc luôn, biến thành cái tâm bệnh ở thế gian. Tới lúc chết không biết mình sẽ đi đâu, thành ma quỷ bắt vậy. Có bao nhiêu rất rõ ràng, cái chuyện rất rõ ràng.
Các bạn đã đọc học đọc hiểu tràn đầy mọi sự khía cạnh kinh tập như kinh tập. Hỏi là Hữu Vô Vi Moria đã trình diễn những người phát tâm, người tu lập hỏi để làm gì? Chúng ta hỏi, hỏi đi tại sao có được cơ hội tự động phát tâm ra làm, hỏi là làm việc gì? Trong thâm tâm của mọi người đều nghĩ tôi làm việc gì thôi. Tôi làm việc là tôi học thêm cái chiều sâu của đạo pháp, chứ không phải tôi làm việc tôi lợi dụng nghĩa lý lấy đạo tạo đời. Cho nên những người của khối hữu vi khắp năm châu luôn luôn ý thức rằng tôi muốn học đạo, tôi tu và tôi chấm góp trong cái hạnh bước học hạnh bộ lạc. Và nó từ đây về sau tất cả những hội viên hội trưởng cũng phải thấy rõ quyền năng của Thượng Đế và chúng ta làm việc cho Thượng Đế có lương hương, có đời lương. Lương hương là gì? Bằng mảnh giấy ư? Không, bằng thực chất của sự tồn tại của tâm linh, chứ không phải miếng giấy lộn đâu, miếng giấy in đâu. Không, Thượng Đế không làm những chuyện tạm bợ. Trường cứu, người nào phát tâm làm được việc cho Thượng Đế là làm cho tất cả chúng sanh bỏ sự mê chấp, tiến lên cái thức hòa đồng thế giới, mong muốn dẫn dắt mọi linh hồn đi tới đại đồng thế giới, nhưng không có cơ hội vì sự chấp chấp ngăn cách không tiến được. Vì những người tu vô vi thấy rõ ràng cải tiến tâm linh, dẹp bỏ sự tâm tối của chính mình, chứ không phải hy sinh. Đó là bước vào làm việc cho Thượng Đế là dẹp bỏ sự tâm tối, không có cống cao ngạo miệng, ngạo ngạo mạn, không có tiện nghi, mở tâm mở trí, đoạn tất cả những người những sinh linh chẳng thiên và tập lượng học. Đó là mừng tu vô vi. Cho nên hội ái hữu vô vi khắp thế giới ban đầu tập tầm mà thôi, nhưng rồi đây sẽ đâu vào đấy, đi vào trong quy củ thực chất của người có tu hay là không. Người có tâm tu làm thế nào Thượng Đế cũng tuyển dụng và cũng ban ơn cho đầy đủ. Từ đời lãnh đạo đều đầy đủ, Thượng Đế không có thiếu nợ ai một sự giúp đỡ đầy đủ, giải nghiệp cho nó, cứu mạng nó, làm đủ thứ đó, Thượng Đế làm. Cho nên các bạn đã hy sinh tham gia vô một cái hội của tâm nhân mắt phạm không thấy giá trị, chỉ một tổ thể nên là để sửa tội mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là học sức tốt đẹp. Vì trình độ các bạn có tu, tôi mới nói thêm, có nhiều năng tu muốn làm xin làm chủ tịch này khi thiên hạ thế. Còn thì cơ tôi biết nhưng tôi không nói. Nhưng rồi đây những người đó tu sẽ thấy rõ ta sẽ hướng nhiều hơn, hướng nhiều hơn cái vị trí của trần gian tâm linh cả bậc trẻ. Cho nên những người làm việc cho Thượng Đế không bao giờ ông trần bỏ. Chính những người bỏ Thượng Đế, ông trần còn đi tìm đem về và đổ nó.
Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả thử thách, thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô đi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đảo này, đảo đó. Luôn luôn khôi thanh tịnh, cảm ơn họ, và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập, cái đạo để đổ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó, và họ phải làm về cái thế đó nó càng càng tốt hơn. Cho nên vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ, tôi đã thường nói. Mọi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không học trạng thái. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình, để tiến qua lên. Chỉ để con đường giải thoát ra đời. Đã có một cái pháp là một kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng, nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng nội tạng, nội tạng, nội tâm của chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn, không khác gì con trâu bị xó mũi con trong gốc cây, là lạc mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đã bị xó mũi con ở trong gốc cây, là lạc, thì chúng ta lùi về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận nhưng chúng ta mới tiến được. Nếu không chấp nhận là sao chúng ta tiến được. Những ngày hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia cái nọ, thiền đường là điều giáo sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm bỏ công bỏ của. Cho nên ở thế gian là thấy rất kỳ lạ. Cái nhóm người này in sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì đến lại tiền. Chắc ai giúp đây? Sao lưng ai giúp đây? Có nhóm chính trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm của người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của làm một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu, hy sinh tất cả tất cả đặt sau để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Tại chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp. Bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa, thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước khởi tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu, còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc nhiếp tâm của họ càng ngày càng khổ, càng lan những sự gai góc trong nội thức họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó, và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua một cách duy nhất, thiền giác, khai mở tâm thức. Cho nên tất cả những bạn đạo vô vi hiện tại có thiền viện, có thiền đường, nhưng một ngày nào không còn thiền viện, không còn thiền đường thì các bạn lưu về đâu? Thiền viện nơi tâm bơ và hiện tâm các bạn có rồi, các bạn đã phát tâm, đã làm được cái chuyện vật chất mà các bạn chứng kiến được rồi. Tôi phát tâm, tôi làm được một thiền viện. Thì tôi là người đã có tâm, tôi lui về với tâm, tôi tìm chân tâm, tôi tu trong thanh tịnh, thì bất cứ góc nào cũng có người của biết. Thì năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng nhờ thử thách, phút nào cũng phút nhiệt thử thách, giây nào cũng giây thử thách. Thì lúc đó chúng ta mới đi tới chỗ quan trọng.
Bây giờ các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại hai chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi chúng ta nhòm cây, nhòm đá. Cứng đầu, tự ái, kiên cố bằng cục đá, vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng qua đi lên. Đá phải mọt, đá trên núi phải mọt. Các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy. Có cứng rắn cách mấy, cũng có cách mấy, về khối trượt thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm, và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó, và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời. chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xíu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn dải của bề trên, để nó được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó địa vị ở thế gian. Cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, chứ không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết. Đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Các bạn không có dịp đi địa ngục. Xuống địa ngục các bạn thấy không? Tu cho giỏi cách mấy ngồi đó khóc thôi. Ở đây ngó nó rình rang, nó dữ lắm, nhưng mà xuống đó nó khóc không? Vì biết mà không làm được. Còn chúng ta đây là có kỹ thuật, chỉ hành và pháp, không có dành pháp. Tôi kêu các bạn chỉ hành pháp thôi, giữ cái pháp để sửa tâm tiến thôi, không có dành bản đạo. Ai tu, ông tu đắc, bà tu bà đắc, không có dành việc ai hết. Không có chủ rủ ren gì hết. Ai muốn thì học, họ không muốn thì thôi. Chúng ta hành tốt, thanh nhẹ, họ muốn chỉ cho họ.
Thì chúng ta không có rủ bất cứ một ai, và không có chê bất cứ một tôn giáo nào.
Không có tôn giáo nào không có cứu cánh để cứu phần hồn, mà chính hành giả không chịu hành thì thất lạc đó thôi. Không có cung kinh nào không có giá trị. Hành giả không biết đọc và không có biết thưởng thức, thiếu thành tựu. Thì nhớ chỗ này. Cho nên tôi tu cái đạo này là đạo của ông Tám không. Đạo này đạo của các bạn. Bạn hành trở lại quân bình, rồi bạn tin Quan Âm, bạn về Quan Âm, bạn tin Chúa, bạn về Chúa. Bạn tin Phật, bạn về Phật, chứ đâu có về với ông Tám. Phải nhớ chỗ này. Mình thực hành cho chính mình, mình xây dựng cho chính mình, không có xây dựng cho người khác. Không có vụ tu dùng. Tu dùng là không được rồi đó. Tôi đi tu mà tu dùng là tôi lệ thuộc, tôi bị sai rồi. Không, tôi tu cho tôi để tôi đi. Tôi sửa tôi để ảnh hưởng người khác tự đi. Đó, nó rõ rệt như ban ngày vậy. Thời đại văn minh này không có chấp nhận sự mê tín nữa. Trước kia nó lên cung trăng phải cúng phải lại bao nhiêu, bây giờ ta lên cung trăng được rồi, không có chấp nhận điều đó nữa. Bây giờ phải thực hành để đi tới. Thiếu thực hành không có đi tới được. Phép lạ bề trên nó ban cho chúng ta có thể xác rồi, có càn khôn vũ trụ rồi. Bây giờ chúng ta trở về cái phép lạ mà sao? Phải thực hành. Còn đỡ phép lạ tới làm lần nữa thì chừng nào chúng ta mới tiến được? Không lý ta lường gạt ta mãi mãi sao? Không chấp nhận cái điều lường gạt nó, phải hành, phải thật tâm. tin Chúa thì Chúa giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu, chúng ta phải giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu. Tin Phật cũng vậy, phải cái giai đoạn đó là phải học trước, chứ không phải ngồi dúng ông Phật là thành Phật đâu, không phải.
Con xin hỏi thầy một cái câu, con cũng tu cái pháp này cũng không được bao lâu, nhưng mà con một điều cũng nhắn trước đây là cái điều rất quan trọng, chúng ta tu cái này chúng ta phải ngồi để giáo tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi người. Thì cái điều con thấy là hay nhất là chúng ta tu cái pháp này đâu thì chúng ta phải học cái bài tha thứ, hay thử nói trong cái ngày của mình. Và cái tha thứ là cái bài học đầu tiên mà chúng ta phải làm, và chúng ta muốn đi đến cái tình thương của thượng đế thì cái tha thứ rất là quan trọng. Không chỉ không sinh thành có thể nói nghe để tha thứ cho bạn đạo.
Khi ta tu ta không có nói tu nhau mà tu là hành đạo thì không nhập đạo, nếu cũng chia phe chia phái thì còn nhập đạo thì không hành đạo. Về chủ yếu nguyên lý đó tất cả tôn giáo nào cũng có thể thực hiện cái kỹ thuật để giải thoát tâm linh, thì đây là kỹ thuật để giải thoát tâm linh. Tâm linh là không có phê phái gì hết, tâm mà thôi. Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng, tâm là cơ cấu tự động tiến hóa từ sâu hoàn cảnh nhân thể mà tiến hóa, đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng khứ thượng, càng ngày cái tâm ta lớn rộng, càng lớn rộng thì đây được thường bị thu hút, cho nên dễ tha thứ, tâm thanh được nhẹ nhàng, vì chúng ta ở trong cái nguyên lý cứu độ chúng sanh, không có quá phá hoại chúng sanh, không cần ông để tôn giáo nào hết, chỉ có tâm chỉ được tiến hóa rồi mình quân bình khai tâm trí tuệ thực nhận vị trí của chính mình đó trường sinh chứng nhân sinh bản tâm. Cho nên người tu còn nói phê phái không phải tu được, tu sửa mình thích quả tâm mới là được, thấy rõ tình trạng lớn rộng tình Phật từ bi lớn rộng, ta không có gì chỉ biết thu gọn lại tạo ra cái cảnh mê chấp, ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ, thì ta mới thấy ta khả năng rộng đang tiến và đang hành, để không đang danh tiếng của Phật kinh hành đạo thì không nhận đạo, không có sự mê chấp.
Cho nên vô vi là hành đạo chứ không phải giành đạo. Đạo nào tu được trở về với đạo đó thì chúng tôi cứ giành đạo đó. Chỉ cho họ hành với giành đạo. Tìm Chúa trở về Chúa, tin Phật trở về Phật. Tin cái gì thì trở về, trở về với vị lãnh đạo tinh thần của. Thế gian bao nhiêu đạo pháp đó, có đạo pháp nằm sâu tại người ta hành nửa chừng, cái bản tính phản trắc được chửi thầy rồi phá đạo như thế nào, thành nó mới có ma quỷ này. Kỳ thật có cái tôn giáo nằm sâu ca tụng cũng họ mà điều xấu là cũng họ mà thôi, để tại hành giả cái đời nó thích mình là nó tốt, mà nó ghét mình là nó xấu, cảnh đời nó vậy.
Học lý luận để tranh chấp hơn thua phe đảng, đó là chuyện sai nhất của quả địa cầu này, làm hư tâm thức của những phân hồn thượng đế đã cấu tạo cho. Đó là một đại tội. Những người đó cứ lý thuyết nói tầm bậy tầm bạ hại người, cái đó không có tội. Không nên dùng cái lý thuyết hại người. Mà rốt cuộc mình là người lãnh đủ